Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 20 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10. Cầu xin Chúa ban hòa bình cho những miền trên thế giới bị chiến tranh và bạo lực tàn phá. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Côte d'Ivoire trong công tác hòa giải đất nước sau thời kỳ nội chiến tại nước này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong huấn dụ trao cho 15 giám mục Côte d'Ivoire bên Phi Châu hôm 18 tháng 9 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha viết, tôi mời gọi anh em hãy đảm nhận phần của mình trong công cuộc hòa giải đất nước, đồng thời tránh xen mình vào những cãi vã chính trị có hại cho công ích, nhưng điều quan trọng là anh em duy trì quan hệ xây dựng với chính quyền quốc gia, cũng như với các thành phần khác của xã hội, để phổ biến một tinh thần tin mừng đích thực trong cuộc đối thoại và cộng tác. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi các linh mục tại Côte d'Ivoire, quảng đại phục vụ trong cánh đồng của Chúa, nhiều khi trong những hoàn cảnh khó khăn và con số các vị không ngừng gia tăng. Ngài khẳng định rằng, để phòng ngừa những khó khăn và thiếu sót mà một số linh mục gặp phải, cách tốt nhất là cung cấp cho các linh mục một sự huấn luyện khởi đầu và thường huấn có chất lượng cao, khích lệ tình huynh đệ linh mục vượt thắng những chia rẽ bộ tộc. Và nhất là anh em hãy sống gần gũi và quan tâm như người cha yêu thương và chú ý đến mỗi linh mục. Tôi mời gọi anh em hãy năng viếng thăm các linh mục của mình để lắng nghe, và nhất là để biết rõ các linh mục hơn. Đức Thánh Cha không quên mời gọi các giám mục Côte d'Ivoire quan tâm thăng tiến đời sống tu trì và huấn luyện giáo dân, kiên trì tiếp tục các chương trình huấn luyện hôn nhân. Côte d'Ivoire rộng tương đương với Việt Nam và có 20.500.000 dân cư, trong đó có 5.300.000 tín hữu, tức là 23,5% dân số. Giáo hội Công giáo tại nước này có 15 giáo phận thuộc 4 giáo tỉnh.
Roma, khoảng 7 giờ chiều thứ Năm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, tại đền thờ Đức Bà Cả. Ngài đến để cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Ngài sẽ thực hiện tại Albany, Chúa Nhật ngày mai 21 tháng 9. Đây là thói quen Ngài vẫn giữ trước hoặc sau khi thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại nước ngoài. Trong vòng nửa tiếng, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện một mình trước ảnh Đức Mẹ và dâng hoa trên bàn thờ. Đền thờ Đức Bà Cả lúc đó đã đóng cửa, không có công chúng.
Vatican, trong cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay, Tòa Thánh tin tưởng nơi nỗ lực chung của các dân nước và cộng đồng tôn giáo liên hệ để đạt tới sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc trong toàn vùng. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được trình bày trong thông cáo công bố sau cuộc tiếp kiến sáng hôm qua, 19 tháng 9 của Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Cộng hòa Armenia, ông Serge Sargsyan. Sau đó ông đã hội kiến với Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Thông cáo cũng nói rằng về vấn đề chính trị trong vùng, Tòa Thánh cầu mong sẽ khắc phục những vấn đề phức tạp chưa được giải quyết, nhờ cuộc đối thoại giữa tất cả các phe liên hệ. Cần đặc biệt quan tâm đến tình trạng khó khăn của các cộng đoàn Kitô và các tôn giáo thiểu số khác trong vùng, cũng như cuộc khủng hoảng nhân sự của những người tị nạn từ vùng này. Cách đây 20 năm, những người Armenia, Karabakh và Azerbaijan đã giao chiến với nhau và tuy có cuộc đình chiến, nhưng cho đến nay, nhiều vấn đề vẫn còn tồn đọng giữa hai dân tộc.
Roma, tổ chức Caritas quốc tế bày tỏ quyết tâm dấn thân cho một Trung Đông cởi mở đối với mọi tín ngưỡng, trong đó phẩm giá và các quyền con người được tôn trọng và mỗi người có thể sống an bình với người láng giềng của mình. Lập trường trên đây được trình bày trong thông cáo chung kết công bố sau khóa họp của Caritas quốc tế từ 15 đến 17 tháng 9 vừa qua tại Roma về tình hình Trung Đông với sự tham dự của đại diện tất cả các nước trong vùng. Khóa họp có nhiệm vụ xác định kế hoạch can thiệp để nâng đỡ dân chúng tại miền Gaza bị Israel tấn công trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, cũng như giúp đỡ các tín hữu Kitô và những người Yazidi phải chịu bạo lực ở miền Bắc Iraq và tại Syria do những chiến binh thánh chiến Hồi giáo gây ra. Thuyết trình viên chính trong cuộc họp là ông Damiano Cata, cựu bộ trưởng ở Liban, cho biết nguyên tại Syria, nếu chiến tranh chấm dứt ngày hôm nay thì cần hơn 100 tỷ Mỹ Kim để tái thiết đất nước trong vòng từ 15 đến 25 năm tới đây. Cuối khóa họp, các tham dự viên đã thông qua một kế hoạch dài hạn, tập trung vào sự cộng tác liên tôn, kiến tạo hòa bình trên bình diện cộng đoàn, củng cố Caritas quốc gia và gia tăng sự cộng tác với giáo hội và các tổ chức tôn giáo khác. Ông Michel Roy, Tổng thư ký Caritas quốc tế nói rằng, nghĩa vụ của chúng tôi là mang lại hy vọng cho mọi cộng đoàn ở Trung Đông trước những hậu quả bi thảm của các cuộc xung đột ở lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng tại Iraq và Syria. Cha Raed Abu Salia, giám đốc Caritas tại Jerusalem, cho biết các tín hữu Kitô tại thánh địa đang sống dưới bóng của Chúa Kitô trên thập giá, biểu tượng sự đau khổ ở Trung Đông.
Colombo, giáo hội Công giáo tại Sri Lanka rất vui mừng vì quyết định của Đức Thánh Cha sẽ phong hiển thánh cho chân phước Joseph Vaz, vị tông đồ của giáo hội tại nước này. Cha Joseph Vaz đã từ Ấn Độ đến truyền đạo tại Sri Lanka, mặc dù nhà cầm quyền thực dân Hòa Lan theo Tin lành Calvin đã trục xuất các thừa sai trước đó và đe dọa giết chết bất kỳ linh mục nào còn hiện diện ở đảo này. Cha qua đời tại thành phố Kandy ngày 16 tháng 1 năm 1711 và được Đức Thánh Cha Gioan Paolo II phong chân phước ngày 21 tháng 1 năm 1995 trong chuyến viếng thăm của ngài tại Sri Lanka. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Vianney Fernando, giám mục giáo phận Kandy, nói: "Bạn sẽ nói thế nào nếu một ước muốn chờ mong từ 300 năm nay được thành tựu? Toàn thể giáo hội tại Sri Lanka hôm nay hân hoan. Chúng tôi thành tâm cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì món quà phong hiển thánh cho Cha Joseph Va, vị sáng lập giáo hội chúng tôi. Các giám mục và toàn thể cộng đoàn công giáo Sri Lanka rất hài lòng vì tin do Tòa Thánh thông báo về việc phong thánh này." Đức Cha Fernando nói, "Chúng tôi đã làm việc khẩn trương và khắc phục bao nhiêu chướng ngại, và giờ đây chúng tôi thật sung sướng. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để lễ phong thánh sẽ được Đức Thánh Cha Francisco cử hành trong cuộc viếng thăm của ngài tại Sri Lanka vào đầu năm tới. Niềm vui của chúng tôi sẽ tăng gấp đôi." Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Fernando cũng cho biết Đức Giám mục giáo phận qua bên Ấn Độ cũng rất vui mừng vì đó là nơi sinh trưởng của Cha Joseph Vaz. Cha là người đã soi sáng cho các hoạt động hòa bình và hòa giải trong những lúc khó khăn mà đất nước Sri Lanka trải qua, nhất là trong cuộc nội chiến.
Edinburgh, các giám mục Công giáo xứ Echos kêu gọi dân chúng nước này đoàn kết sau khi cuộc trưng cầu dân ý về việc biến miền này thành nước độc lập đã bị thất bại hôm 18 tháng 9 vừa qua. 55,3% cử tri đã bỏ phiếu chống lại đề nghị Echos độc lập khỏi Vương quốc Hiệp nhất. Tỷ lệ tham gia bỏ phiếu là 84,6%. Trong thông cáo công bố hôm qua 19 tháng 9, Hội đồng Giám mục Echos bày tỏ hy vọng mọi người cùng cộng tác với nhau để mưu công ích cho đất nước. Đồng thời, các giám mục cũng ca ngợi tất cả những người đã tham dự hăng say vào các cuộc thảo luận trước cuộc bỏ phiếu. Các vị đặc biệt mời gọi các tín hữu Công giáo Echos tiếp tục tham gia vào các cuộc thảo luận công cộng và các quyết định để duy trì cho ý nghĩa và tầm quan trọng của sứ điệp Kitô. Trước đó, ngay từ hôm thứ Năm 18 tháng 9, Giáo hội Tin lành Trưởng lão là Giáo hội Nhà nước tại Ecos, cùng với Giáo hội Anh giáo tại đây đã kêu gọi các công dân và các chính trị gia hãy đoàn kết với nhau, bất luận kết quả cuộc trưng cầu dân ý như thế nào. Chủ nhật ngày mai 21 tháng 9 sẽ có thánh lễ hòa giải tại nhà thờ chính tòa Thánh Gilles ở thành phố Edinburgh.
Napoli, hôm qua, Đức Hồng Y Crescencio CP, Tổng giám mục giáo phận Napoli, Nam Italia loan báo, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận này vào ngày 21 tháng 3 năm tới. Đức Hồng Y CP loan báo tin này với các tín hữu tụ tập cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Napoli sáng hôm qua, nhân lễ kính thánh Gennaro tử đạo, bổn mạng Napoli và miền Campania. Máu đặc của thánh nhân đã hóa lỏng trong lúc cầu nguyện. Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay trực thăng và đáp xuống một khu ngoại ô Napoli. Tại đây, Ngài sẽ gặp một số đại diện giới lao động, văn hóa và các thành phần xã hội khác. Đức Thánh Cha cũng sẽ dùng bữa với các tù nhân và gặp gỡ giới trẻ và giáo dân. Lúc 5 giờ chiều, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu trước khi khởi hành lúc 7 giờ chiều để trở về Roma.
Abuja, trước hiểm họa dịch Ebola lan tràn, Giáo hội Công giáo và Anh giáo tại Nigeria khuyên các tín hữu rước lễ bằng tay thay vì bằng miệng và không bắt tay trong nghi thức chúc bình an trong thánh lễ. Đức cha Alfred Adewel Martins, Tổng giám mục giáo phận Lagos, là giáo phận lớn nhất ở Nigeria, và một số giám mục khác đưa ra những lời khuyên trên đây cho các tín hữu. Tuy nhiên, cũng có một số tín hữu sợ bị lây bệnh nên không đến dự lễ. Trong một số giáo hội tin lành, các mục sư được yêu cầu dùng găng tay khi chủ sự buổi cầu nguyện và dùng ly chỉ xài một lần và vứt bỏ đi. Dịch Ebola lan tràn qua những tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng từ cơ thể người bệnh. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, đã có 5.335 trường hợp bị nhiễm bệnh Ebola ở miền Tây Phi, trong số này có 2.622 người bị thiệt mạng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Theo thánh Matthew, khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền lương công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra thấy có những người khác đứng không ngoài chợ. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ từ người đến sau hết cho tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà về đi, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết.
Dụ ngôn làm nổi bật hai đức tính, thoạt nghe có vẻ trái nghịch nhau, nhưng thật ra gắn liền và bổ túc cho nhau. Đó là đức công bình và lòng thương xót. Ông chủ công bình trả công cho những người thợ làm từ sáng sớm, tiền lương 1 đồng. Cùng lúc, ông khoan hậu trả lương cho những người đến sau chót, tiền lương cũng 1 đồng. Với nhóm thợ thứ nhất, ông thực thi đức công bình. Với các nhóm còn lại, ông ban phát lòng khoan hậu. Dầu hành động thế nào đi nữa, ông vẫn không phải trả lẽ với bất cứ ai, bởi vì ông được hoàn toàn tự do làm theo ý muốn của ông. Tuy nhiên, đây là sự tự do tôn trọng công lý mà không hề làm thương tổn đến đức từ bi. Chỉ duy nhất Thiên Chúa là ông chủ toàn năng mới có thể xử sự như vậy. Phần con người phải cúi đầu vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Con người là gì mà dám dò xét tư tưởng của Thiên Chúa? Con người là ai mà dám trách cứ hành vi của Ngài? Nếu cả gan làm điều ấy, hẳn con người quả thật thiển cận, ngu đần và đáng thương đáng trách biết bao. Bổn phận của mọi tín hữu công giáo là thờ lạy các ý định của Thiên Chúa. Không cần tìm tòi để hiểu thấu. Thiên Chúa là chủ, Ngài muốn làm chi cho các linh hồn tùy ý Ngài. Vậy tín hữu công giáo hãy sống luôn luôn thật khiêm tốn, thật ẩn kín. Đừng bận tâm đến công việc người khác, chỉ lo những công việc liên quan đến mình, đến chuyện nên thánh của mình mà thôi. Đừng bao giờ làm gì mà không hồi tâm trong chốc lát, và không hỏi ý kiến Chúa Giêsu đang ngự trong lòng mỗi người. Thiên Chúa không đòi hỏi gì quá sức, Ngài chỉ muốn các trái tim thuộc trọn về Ngài. Để nhận được các ơn của Chúa, các tín hữu công giáo phải từ bỏ mình từ sáng tới tối, không được tìm mình trong bất cứ điều gì. Thiên Chúa chỉ mong trái tim con người biết yêu mến đáp trả, hầu Ngài có thể đổ tràn tình yêu trên con người. Phải sống, phải thở chỉ vì Thiên Chúa mà thôi. Đó là quyền lợi của Ngài. Thiên Chúa là chủ, Ngài được hành động tùy sở thích. Ngài không phải là ông chủ có quyền làm giàu đứa nghèo sao? Nếu các tín hữu công giáo thực sự yêu mến Thiên Chúa, Ngài sẽ không từ chối bất cứ sự gì mà mỗi người kêu xin cùng Ngài. Và điều tín hữu công giáo van xin cùng Chúa Giêsu Kitô hôm nay chính là xin cho được lòng quảng đại khoan dung, lòng nhân hậu bao la, không so đo xét nét. Nguyện cầu Thiên Chúa biến đổi cái tâm lòng bần tiện nhỏ mọn của mỗi người thành tâm lòng quân tử cao thượng. Đó là biết hân hoan chúc mừng trước thành công và hạnh phúc của người khác. Khi biết chia vui sự thịnh đạt của người khác, tức là tín hữu công giáo thực thi đức công bình. Và khi biết nâng đỡ sự thiếu sót yếu hèn của người khác, là tín hữu công giáo thi hành nhân đức từ bi bác ái, giống như ông chủ trong bài dụ ngôn vậy. Mong thay.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, một lần nữa dư luận thế giới bàng hoàng kích động khi có tin tức về vụ đắm tàu thuyền nhân khiến cho hàng trăm người thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải khi tìm đường vào châu Âu. Vụ đắm tàu đã xảy ra hôm 10 tháng 9. Khoảng 500 người tị nạn, đa số là người Syria, Palestine và Ai Cập, chồng chất trên một con tàu đã từ chối không chịu chuyển sang một tàu khác nhỏ và ọp ẹp hơn, khiến cho bọn lái tàu buôn người nổi giận, cho tàu của họ ủi thẳng vào con tàu người tị nạn, làm tàu bể tan và chìm xuống đáy biển trong nháy mắt. Đoàn người này đã khởi hành từ Ai Cập ngày 6 tháng 9 trước đó, với hy vọng lọt vào nước Italia. Từ nhiều tháng nay, hải quân Italia đã mở chiến dịch gọi là Mare Nostrum, biển của chúng ta, nhắm cứu vớt những con tàu chở người di cư tị nạn lén lút tìm đường vào Italia qua cửa ngõ đảo Lampedusa hay Sicilia ở mạn cực Nam. Nhiều nhân vật chính trị đối lập đã chỉ trích chiến dịch này. Một cách nào đó đã khuyến khích người di cư tị nạn liều lĩnh vượt biển hơn, và bọn buôn người cũng bạo gan hơn khi đẩy người tị nạn ra khơi trên những con tàu quá tải. Trong số 500 người trên chuyến tàu hôm ấy, chỉ có khoảng trên 10 người sống sót. Doa, một thiếu nữ người Syria 19 tuổi, thoát chết nhờ được một tàu hàng vớt và đưa vào cảng Cane, Hy Lạp, cho phái viên hãng thông tấn Pháp AFP biết là chính những kẻ đã nhận tiền đưa đường cho họ vào Italia là thủ phạm lái tàu đâm vào tàu chở họ cho chìm. Doa may mắn vớ được một chiếc phao và nhiều người trước khi buông tay chìm theo dòng nước, đã gửi gắm cho cô các cháu bé. Nhưng rồi chính cô cũng đuối sức, muốn đầu hàng. Tuy nhiên cô cố gắng chống cự vì nghĩ đến các em nhỏ. Khi được cứu vớt, bên cạnh Doa chỉ còn có một em gái 2 tuổi. Em đang hồi sức tại bệnh viện Heraklion ở Hy Lạp. Mohamed Raad, một thành viên 23 tuổi người Palestina, thoát chết trong vụ đắm tàu thì kể lại rằng sau khi tàu chìm, anh thấy khoảng 80 đến 90 người đang ngụp lặn chống chọi sóng nước. Nhiều người là phụ nữ và trẻ em. Họ bám vào các mảnh gỗ vụn suốt 2 ngày đêm, nhưng rồi vì đói khát, nhiều người đã phát điên, buông tay chết chìm. Mohamed may mắn được mặc một chiếc áo phao cấp cứu, nhưng có lúc mê hoảng tưởng mình đang ở trong khách sạn, đã định cởi áo phao, nhưng may mắn anh kịp tỉnh thức kịp thời và mang lại áo phao vào người. Mohamed cho biết các nạn nhân này là những người Syria, Palestina, Ai Cập hay là Sudan. Mohamed ngậm ngùi nói, tôi rời bỏ quê hương Gaza vì muốn tìm kiếm một chút an bình. Từ khi chào đời, tôi chưa bao giờ được hưởng một ngày hạnh phúc. Ngày nào cũng như ngày đấy. Nào là chế độ độc tài, chiến tranh, thất nghiệp, và nhất là không biết lúc nào mình bị giết chết.
Hôm thứ Tư 17 tháng 9, bà Mary Robinson, người được Liên Hiệp Quốc đặc biệt ủy nhiệm về biến đổi thời tiết, đã kêu gọi thế giới chuyển hướng, hầu tìm cách chế ngự hậu quả của sự biến đổi này. Bà Mary Robinson đưa ra lời kêu gọi trên đây chỉ vài ngày trước khi khai mạc cuộc họp thượng đỉnh tại New York để chuẩn bị cho Hội nghị Thế giới triệu tập vào năm tới tại Paris, thủ đô nước Pháp. Sẽ có khoảng 120 vị nguyên thủ và lãnh đạo các quốc gia hiện diện trong cuộc họp thượng đỉnh ở New York khai mạc ngày 23 tháng 9 tới đây. Trong số này có Tổng thống Hoa Kỳ Obama. Ông sẽ giải thích cách thức Hoa Kỳ thực hiện để giảm bớt khí thải gây ra nạn hâm nóng bầu khí bao quanh trái đất. Hai nước Trung Quốc và Ấn Độ cũng là những nước gây ô nhiễm bầu khí quyền nhất thế giới, gửi phái đoàn đến dự cuộc họp thượng đỉnh này. Bà Robinson nói, cần phải chuyển hướng, phải can đảm đề ra những quyết định đưa chúng ta đến một thế giới an ninh hơn, nơi đó nhiệt độ trái đất sẽ không gia tăng quá 2 độ Celsius. Hiện nay chúng ta không đi theo chiều hướng này. Bà nhấn mạnh rằng đây sẽ là cuộc họp có con số nguyên thủ quốc gia đông đảo và cao cấp nhất để bàn về vấn đề thời tiết, bởi vì mọi người đều nhận thức được hậu quả của hiện tượng biến đổi thời tiết và ý thức được sự cấp thiết phải ra tay hành động cấp thời. Mục tiêu của các cuộc thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh sẽ là đạt đến những đồng thuận về phương thế giới hạn đà gia tăng nhiệt độ trái đất trong vòng 2 độ Celsius mà thôi. Theo các chuyên viên nghiên cứu khoa học, cứ theo đà tăng hiện nay, trái đất sẽ nóng thêm đến 4 hay 5 độ vào cuối thế kỷ này. Bà Mary Robinson, nguyên là Tổng thống Ireland, đã được ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ định hồi tháng 7 vừa qua để chuẩn bị cuộc họp thượng đỉnh này dọn đường cho Hội nghị Quốc tế về thời tiết, nhóm tại Paris vào năm tới tránh được sự thất bại của Hội nghị Copenhagen hồi năm 2009. Cuộc họp thượng đỉnh ở New York sẽ diễn ra trước phiên họp khoáng đại thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong đó giới lãnh đạo toàn trái đất sẽ duyệt xét các cuộc khủng hoảng hiện nay, từ mối đe dọa của khối quốc gia Hồi giáo ở Iraq và Syria đến trận dịch sốt xuất huyết Ebola ở Phi Châu và căng thẳng giữa Israel và Palestine. Chủ nhật ngày mai, bà Mary Robinson dự định sẽ tham dự cuộc tuần hành lớn về chủ đề khí hậu diễn ra tại New York. Theo ban tổ chức, sẽ có khoảng 150.000 người tham dự cuộc tuần hành này chỉ riêng tại New York. Nếu tính cả số người tham gia cuộc tuần hành hoàn vũ tổ chức tại các thành phố lớn trên toàn thế giới cùng ngày mai, thì phải kể đến hàng triệu người.
Cũng liên quan đến hậu quả của thay đổi khí hậu, trong tuần qua, Liên Hiệp Quốc đã cho công bố báo cáo mới nhất Theo đó, các thiên tai đã khiến cho gần 22 triệu người phải tản cư trong năm ngoái, 2013, tức là gấp 3 lần con số những người phải tản cư vì chiến cuộc. Báo cáo do Viện Quan sát các cuộc tản cư nội bộ, gọi tắt là IDMC, soạn thảo, báo động rằng con số người phải tản cư vì thiên tai đe dọa gia tăng bởi lẽ nhân số thế giới gia tăng mạnh và vì nạn thay đổi khí hậu. Ông Jan Egeland, Tổng thư ký Hội đồng đặc trách người di cư tị nạn Na Uy, cơ quan gốc của IDMC nhận định rằng con số người đang sinh sống trong những vùng nhiều nguy hiểm thiên tai gia tăng mạnh và vì thế con số nạn nhân di cư cũng gia tăng theo thời gian trong tương lai. Điển hình hơn cả là trường hợp Phi Châu. Con số dân chúng Phi Châu dự đoán sẽ tăng gấp đôi từ nay đến năm 2050, và Phi Châu là lục địa tiên đoán là các thiên tai sẽ xảy ra trầm trọng hơn nhiều. Trong năm ngoái, thì Á Châu là nơi có nhiều người dân phải tản cư vì thiên tai nhiều hơn cả với 19 triệu người, chiếm 87% tổng số thế giới. Riêng trận bão Haiyan ở Philippines đã khiến gần 4.100.000 người phải tản cư và đã làm cho hơn 8.000 người chết. Vài tháng trước đó, một trận cuồng phong tên Trami đã khiến cho 1,7 triệu người phải tản cư. Trong vòng 5 năm từ năm 2008 đến 2013, đã có gần 165 triệu người phải di tản vì các thiên tai trên toàn thế giới. Vấn đề này cũng sẽ được đưa ra trước phiên họp thượng đỉnh sắp tới, với mục đích chuẩn bị cho Hội nghị Thế giới sẽ triệu tập vào năm 2015 ở Paris.
Vẫn liên quan đến hậu quả của những biến đổi thời tiết, ngày 19 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Thiện nguyện Oxfam đã cho công bố một báo cáo tựa đề Hội nghị Thượng đỉnh của sự rời lại, khẳng định rằng từ Hội nghị Copenhagen về thời tiết hồi năm 2009 đến nay, ngân khoản thiệt hại do các thiên tai có liên hệ đến biến đổi khí hậu đã lên tới con số kỷ lục gần 500 tỷ Mỹ Kim, tức là gấp 3 lần tổng số thiệt hại trong thập niên 70. Vẫn trong vòng 5 năm gần đây, hơn 650 triệu người phải chịu thiệt hại vì thiên tai và 112.000 người bị thiệt mạng. Những người nghèo khó vẫn là giới chịu nhiều thiệt hại nhất. Họ bị mất mọi phương thế sinh sống, hoa màu thất thu nặng, giá cả thực phẩm thì gia tăng và kết quả là hàng triệu người lâm cảnh đói kém. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cứ chần chờ lần nữa, không cố gắng dấn thân để ra các phương thế đối phó với mối nguy đang đe dọa toàn trái đất hiện nay. Bà Winnie Bianima, giám đốc điều hành Oxfam nói, các nhà lãnh đạo thế giới đang hành xử như thế là chúng ta còn thời giờ để đùa giỡn, nhưng trên thực tế, họ đang đùa với sinh mạng con người. Các thay đổi thời tiết đang gây ra những thiên tai, để lại những hậu quả kinh khiếp hiện nay, giết hại bao nhiêu mạng người và làm cho bao nhiêu người khác phải chịu đói kém. Chính vì thế, Oxfam kêu gọi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc làm sao để Hội nghị Quốc tế về thời tiết nhóm vào năm tới đây 2015, dấn thân chấp thuận những nỗ lực thực sự nhắm giới hạn mức độ hâm nóng bầu khí bao quanh trái đất ở 2 độ Celsius và giảm thiểu các loại khí thải gây ra hậu quả lồng kính.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 10.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu xin Chúa ban hòa bình cho những miền trên thế giới bị chiến tranh và bạo lực tàn phá. Từ ngày được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên án sự điên rồ của chiến tranh và cổ võ hòa bình bằng mọi cách. Chiều tối ngày 7 tháng 9 năm ngoái, giữa lúc Hoa Kỳ và đồng minh đang chuẩn bị tấn công Syria để hỗ trợ các nhóm phiến quân lật đổ chế độ của Tổng thống Assad, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình. Trong bài suy niệm trước Thánh Thể, Đức Thánh Cha nói, trong thinh lặng của Thánh Giá, tiếng bom đạn im bặt và người ta nói với ngôn ngữ của sự hòa giải, tha thứ, đối thoại, hòa bình. tối nay tôi muốn cầu xin Chúa cho chúng ta là các tín hữu Kitô, cho các anh chị em thuộc các tôn giáo khác, mỗi người nam nữ thiện chí, mạnh mẽ kêu lên, bạo lực và chiến tranh không bao giờ là con đường hòa bình. Ước gì mỗi người nhìn vào thẳm sâu của lương tâm mình và lắng nghe tiếng nói, người hãy ra khỏi lợi lộc riêng tư đang bóp nghẹt con tim ngươi, hãy vượt thắng sự dửng dưng đối với tha nhân, sự dửng dưng làm cho con tim ngươi không còn nhạy cảm. Hãy chiến thắng những lý lẽ chết chóc của ngươi và hãy cởi mở đối thoại hòa giải, hãy nhìn nỗi đau khổ của anh em ngươi và đừng chất thêm những đau khổ khác, hãy ngừng tay lại. Hãy tái tạo sự hòa hợp đã bị phá tan, và thực hiện điều này không phải bằng sự đụng độ, nhưng bằng sự gặp gỡ. Hãy chấm dứt những tiếng ồn của võ khí. Chiến tranh luôn đánh dấu sự thất bại của hòa bình, luôn luôn là một sự thất bại cho nhân loại. Một lần nữa, những lời của Đức Phao-lô VI vang vọng, đừng chống lại nhau nữa, đừng bao giờ chiến tranh, đừng chiến tranh nữa. Và gần đây nhất, hôm 13 tháng 9 vừa qua, trong cuộc viếng thăm và cử hành thánh lễ tại nghĩa trang quân đội Redipulia ở miền đông bắc Italia nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án sự điên rồ của chiến tranh, sự tham lam tiền bạc, bất bao dung và sự ham hố tiền bạc dẫn đến chiến tranh. Ngài nói, trong khi Thiên Chúa làm cho công trình sáng tạo của Ngài tiến triển và loài người chúng ta được mời gọi cộng tác vào công trình của Chúa, thì chiến tranh tàn phá. Nó tàn phá cả điều đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng, đó là con người. Chiến tranh đảo lộn tất cả, kể cả liên hệ giữa anh chị em với nhau. Chiến tranh là điên rồ, kế hoạch phát triển của nó là tàn phá, nó muốn phát triển bằng cách tàn phá. Lòng tham lam, bất bao dung, ham hố quyền lực, đó là những động lực thúc đẩy đi tới quyết định chiến tranh, và những động lực ấy thường được biện minh bằng một ý thức hệ. Nhưng trước tiên có một sự đam mê, một động lực sai trái. Ý thức hệ là một biện minh, và khi không có ý thức hệ thì có câu trả lời của Cain, có liên hệ gì tới tôi đâu? Tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi? Chiến tranh chẳng nể một ai, người già, trẻ em, các bà mẹ, người cha. Có hệ gì tới tôi đâu? Ngày nay cũng có bao nhiêu nạn nhân chiến tranh, làm sao điều này có thể xảy ra như thế? Nó có thể xảy ra được vì cả ngày nay ở hậu trường có những lợi lộc, có những kế hoạch chính trị, địa lý, có lòng ham hốt tiền bạc và quyền hành, có công nghệ võ khí dường như là rất quan trọng. Và những kẻ đề ra những kế hoạch kinh hoàng ấy, những kẻ sách động cuộc xung đột, cũng như các chủ hãng chế võ khí, đã ghi vào tâm hồn họ câu, có hệ gì tới tôi đâu? Với câu, có hệ gì tới tôi đâu, mà những doanh nhân chiến tranh đã ghi trong lòng, có lẽ họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng con tim hư hỏng của họ đã mất khả năng khóc. Câu, có hệ gì tới tôi đâu, làm cho họ không khóc được. Bóng đen của Cain vẫn còn che phủ chúng ta ngày nay tại nghĩa trang này. Chúng ta thấy nó ở đây. Ta thấy trong lịch sử từ năm 1914 đến ngày nay. Ta cũng thấy trong những ngày này. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, với tâm hồn của người con, người anh, người cha, tôi cầu xin cho tất cả anh chị em và cho tất cả chúng ta ơn hoán cải tâm hồn, đi từ thái độ có hệ gì tới tôi đâu, tới thái độ khóc lóc. Khóc cho tất cả những người đã ngã gục vì cuộc thảm sát vô ích, khóc cho tất cả những nạn nhân của chiến tranh điên rồ trong mọi thời đại, nhân loại đang cần khóc lóc, và đây là giờ để khóc. Cũng với tâm tình thiết tha trên đây, trong ích chỉ cầu nguyện chung tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa ban hòa bình cho những miền trên thế giới bị chiến tranh và bạo lực tàn phá như Trung Đông, Congo, Bắc Phi, miền đông Ukraine và bao nhiêu cuộc chiến tranh bị lãng quên khác.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Khúc Hát Tri Ân do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Côte d'Ivoire trong công tác hòa giải đất nước sau thời kỳ nội chiến tại nước này. Colombo, Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka rất vui mừng vì quyết định của Đức Thánh Cha sẽ phong hiển thánh cho chân phước Joseph Vaz, vị tông đồ của giáo hội tại nước này. Edinburgh, Các giám mục Công giáo xứ Ecos kêu gọi dân chúng nước này đoàn kết sau khi cuộc trưng cầu dân Ý về việc biến miền này thành nước độc lập bị thất bại hôm 18 tháng 9 vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.